trình
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long vừa điều trị khỏi bệnh sa bàng quang và són tiểu cho bệnh nhân 50 tuổi ở thành phố Cần Thơ, mắc bệnh gần 20 năm qua, đã điều trị nhiều nơi nhưng bệnh không giảm. Trước đó, bệnh nhân thường són tiểu khi ho hoặc làm việc nặng, phải mặc tã hàng ngày. Gần đây, bà bị các khối phồng âm đạo và són tiểu nhiều hơn nên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long. Qua thăm khám và các kết quả chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị sa bàng quang gây són tiểu nên đã quyết định điều trị bằng phương pháp phẫu thuật phục hồi thành trước âm đạo bằng mesh, tấm lưới. Ca mổ diễn ra trong khoảng 45 phút, hiện tình trạng tiểu không kiểm soát đã khỏi, tình trạng sa thành trước âm đạo và bàng quang cũng không còn nữa. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đức Duy, phó trưởng khoa thận tiết niệu, sa tạng chậu thường gặp ở các phụ nữ trong độ tuổi từ ngoài 40 do sinh nở nhiều lần, có tiền sử chuyển dạ kéo dài, sinh khó, làm cho hệ thống dây chằng, từng sinh môn tổn thương, không giữ được cơ quan dùng tiểu khung. Ngoài ra, một số ít phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi dù chưa sinh con nhưng thể trạng yếu, cũng có khả năng mắc bệnh sa sinh dục, sa thành trước âm đạo, dần dần. Để hạn chế bệnh lý sa tạng chậu, chị em chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên. Khi có bất thường trong việc đi tiêu, tiểu hoặc có khối phồng vùng âm đạo, nên đi khám đúng chuyên khoa để được điều trị sớm, kịp thời.
Bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan ở nhiều nước trên toàn cầu. Các triệu chứng của bệnh này khá giống như bệnh đậu mùa. Các chuyên gia cảnh báo, bệnh đậu mùa khỉ có thể lây truyền từ người này đến người khác thông qua tiếp xúc gần, kể cả qua đường tình dục. Ngoài ra, bệnh đậu mùa ở khỉ cũng có thể lây lan qua tiếp xúc gần với da của người bệnh hoặc qua việc chạm vào quần áo, khăn tắm hoặc giường của người bị bệnh đậu mùa khỉ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, ở người, các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ tương tự nhưng nhẹ hơn các triệu chứng của bệnh đậu mùa. Khác với bệnh đậu mùa khỉ gây sưng hạch bạch huyết. Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ cần chú ý bao gồm sốt, đau đầu, đau nhức cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh và kiệt sức. Thông thường, thời gian từ khi nhiễm bệnh đến khi phát triệu chứng là 7 đến 14 ngày. Các triệu chứng có thể kéo dài từ 5 đến 21 ngày sau khi nhiễm bệnh. Trong vòng 1 đến 3 ngày, đôi khi lâu hơn, sau khi bị sốt, bệnh nhân sẽ xuất hiện phát ban, thường bắt đầu ở mặt và sau đó lan ra các bộ phận khác của cơ thể. Để ngăn ngừa nhiễm virus đậu mùa khỉ, người dân nên thực hiện các biện pháp sau. Tránh tiếp xúc với động vật có thể chứa virus, bao gồm cả động vật bị bệnh hoặc đã chết ở những khu vực xảy ra bệnh đậu mùa khỉ. Tránh tiếp xúc với bất kỳ đồ vật nào, chẳng hạn như khăn trải giường đã tiếp xúc với động vật hoặc người bị bệnh. Cách ly bệnh nhân nhiễm bệnh với những người khác để tránh nguy cơ lây nhiễm. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng chất khử trùng tay có cồn, đặc biệt sau khi tiếp xúc với động vật hoặc người bị nhiễm bệnh. Sử dụng đồ bảo hộ khi chăm sóc bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, bảo vệ sức khỏe trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19, các chuyên gia và tổ chức y tế khuyến cáo bạn nên rửa tay thường xuyên. Tuy nhiên, việc sử dụng xà phòng hoặc cồn rửa tay thường xuyên sẽ khiến da tay chúng ta khô ráp, kém mịn màng.
Bàn tay là nơi trực tiếp tiếp xúc nhiều với dịch tiết và các nguồn lây nhiễm từ môi trường bên ngoài. Khi dịch tiết dính vào tay, lúc này nếu chúng ta vô tình đưa lên mắt, mũi, miệng sẽ tạo điều kiện cho virus xâm nhập vào cơ thể. Để bảo vệ sức khỏe, việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước rửa tay theo 6 bước được khuyến cáo bởi Bộ Y tế được xem là cách vô hiệu hóa virus khiến chúng không thể lây lan. Trong đó, nước rửa tay khô hay còn gọi là dung dịch sát khuẩn tay nhanh là loại dung dịch rửa tay dạng xịt hoặc dạng gel. Sau khi sử dụng, không cần rửa lại với nước nên được khá nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hà Phương Linh, khoa thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu Cần Thơ, do nước rửa tay khô phải chứa hàm lượng cồn kháng khuẩn lớn thì mới đảm bảo tiêu diệt được vi khuẩn. Nên khi tiếp xúc với da, nó cũng lấy đi lớp dầu trên da, nên việc sử dụng quá nhiều sẽ khiến giảm khả năng tự bảo vệ của da, làm da tay chúng ta dễ gặp phải các vấn đề sau.
Trong cuộc sống hàng ngày thì việc vệ sinh tay thường xuyên là một biện pháp phổ biến và rộng rãi để nhằm ngăn chặn lây truyền của các vi sinh vật gây bệnh, và nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chúng ta đang trải qua. Vì thế thì da tay của chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với các chất tẩy rửa như là cồn, xà phòng hay là nước rửa tay khô. Tuy nhiên thì việc tiếp xúc thường xuyên với các chất tẩy rửa như vậy có thể là làm cho chúng ta gặp một số vấn đề về da như là khô, ngứa, nứt nẻ, chảy máu và thậm chí là nhiễm trùng bàn tay.
Bàn tay của một người có thể mang tới 4.600.000 mầm bệnh khác nhau. Việc rửa tay thường quy và đúng cách có thể làm giảm đáng kể khả năng lây truyền vi khuẩn gây bệnh cho bản thân. Song, chúng ta cũng không nên lạm dụng dung dịch sát khuẩn mà nên rửa tay đúng cách. Rửa nhiều lần trong ngày sẽ khiến chúng ta gặp các vấn đề về da. Khi gặp phải các vấn đề do sử dụng nước rửa tay khử khuẩn, dung dịch tẩy rửa, người bệnh cần ngưng dùng sản phẩm và đến cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị. Không nên tự ý điều trị sẽ khiến tình trạng viêm da nặng nề hơn.
Việc lạm dụng cồn rửa tay khô hay là nước sát khuẩn tay như là rửa tay quá nhiều lần hoặc là dùng dung dịch rửa tay có tính kích ứng mạnh dễ gây nên các vấn đề về da, và đặc biệt là tình trạng này nó sẽ nặng nề hơn ở những người mà có tuyết da khô hay là có sẵn bệnh viêm da cơ địa.
Để giảm bớt tình trạng khô da, viêm da dị ứng, một trong những giải pháp hiệu quả được các chuyên gia làm đẹp đưa ra đó chính là thay đổi sản phẩm rửa tay phù hợp với da tay chúng ta. Tốt nhất là các sản phẩm này vừa phải bổ sung lại đủ độ ẩm để da được bảo toàn về mặt dinh dưỡng để giúp da tay chúng ta mịn màng hơn. Điều này được bác sĩ Hà Phương Linh cho biết thêm.
Để hạn chế tối đa các cái vấn đề về da như đã kể trên, bạn nên lưu ý chọn những cái sản phẩm rửa tay mà có những cái thành phần lành tính, tránh các cái sản phẩm chứa chất bảo quản, chất tạo mùi, tạo màu, và nên ưu tiên chọn lựa sản phẩm có cái thành phần dưỡng ẩm cho da như là glycerin chẳng hạn. Trường hợp mà rửa tay bằng xà phòng thì nên rửa với nước ấm, tránh chà sát bằng tay, thấm khô nhẹ nhàng bằng khăn và bôi dưỡng ẩm ngay sau đó khi mà da chúng ta còn ẩm để tăng cường hiệu quả bảo vệ. Nếu như rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn có chứa cồn, chúng ta nên chờ da tay khô hoàn toàn trước khi bôi dưỡng ẩm. Lấy lượng dưỡng ẩm vừa đủ, thoa đều khắp hai bàn tay một cách nhẹ nhàng, chú ý các vị trí dễ nứt nẻ như là vị trí đầu ngón tay. Các bạn nên lưu ý lựa chọn các dòng dưỡng ẩm có dạng kem hoặc là mỡ, không chứa mùi để đảm bảo da tay của chúng ta ít bị kích ứng nhất. Các bạn cũng lưu ý dưỡng ẩm da tay sau khi rửa tay và có thể lặp lại nhiều lần trong ngày bất kỳ khi nào bạn cảm thấy là da tay của chúng ta bị khô.
Để tránh da tay chúng ta bị khô do phải sử dụng nước rửa tay khử khuẩn thường xuyên, bà con nên rửa tay bằng nước ấm thay vì bằng nước quá nóng hoặc quá lạnh. Khi rửa tay, nên thực hiện rửa tay ít nhất là 20 giây cho mỗi lần rửa tay và nhẹ nhàng, ngay cả khi bạn đang vội, để tránh chà sát làm tổn thương làn da.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, đôi bàn tay của chúng ta thường phải hoạt động nhiều hơn các bộ phận khác. Vì là bộ phận đầu tiên tiếp xúc với mọi vật, nên đôi tay chúng ta rất dễ bị lão hóa nếu không được chăm sóc. Vậy cần chăm sóc da tay như thế nào để có đôi tay đẹp, mềm mại? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chia sẻ từ bác sĩ Hà Phương Linh, khoa thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu Cần Thơ.
Xin chào bác sĩ. Xin bác sĩ cho biết, vì sao da tay chúng ta cũng cần được chăm sóc ạ?
Dạ, chào quý thính giả. Chúng ta thường xuyên là quan tâm đến vấn đề trẻ hóa da, đặc biệt là da mặt. Nhưng mà một trong những vị trí mà thể hiện tình trạng lão hóa da đầu tiên chính là đến từ đôi bàn tay.
Vâng, thế thì làm thế nào để da tay chúng ta luôn trẻ trung và mềm mại ạ?
Việc tiếp xúc nhiều với các chất tẩy rửa cộng với là chăm sóc da không đúng cách thì sẽ khiến cho da tay của chúng ta ngày càng thô ráp và xuất hiện các tình trạng lão hóa da. Chúng ta cần tăng cường bảo vệ da cũng như là có một cái quy trình chăm sóc da tay đúng cách để lấy lại đôi bàn tay trẻ trung, mịn màng.
Vâng, thế thì theo bác sĩ, chúng ta phải chăm sóc da tay như thế nào để mang lại hiệu quả ạ?
Dạ, bác sĩ xin gợi ý cho bạn một số các bước chăm sóc da tay đơn giản, hiệu quả mà các bạn có thể làm ngay tại nhà. Như là các bạn có thể giữ cho đôi bàn tay luôn sạch sẽ, tẩy da chết nhẹ nhàng cho da tay 2-3 lần một tuần, bảo vệ đôi bàn tay trước tác hại từ hóa chất như là mang găng tay khi mà chúng ta làm các công việc nhà như là rửa chén hay là giặt đồ. Và một bước vô cùng quan trọng mà các bạn không nên bỏ qua đó là tăng cường dưỡng ẩm cho đôi bàn tay bất cứ khi nào mà bạn cảm thấy rằng là da tay của chúng ta đang bị khô ạ.
Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian chia sẻ thông tin cùng chương trình ạ.
Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc da tay đúng cách sẽ giúp bàn tay chúng ta trở nên mềm mịn theo thời gian. Tuy nhiên, để đạt được điều này thì bên cạnh việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc da phù hợp, mỗi người cũng cần xây dựng một thói quen với lối sống lành mạnh là rất cần thiết. Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.